Ba lược đồ được dùng để diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần trước chúng ta đã duyệt sơ qua các bản văn kể lại biến cố sống lại của Chúa Giêsu, đặc biệt là Kinh Tin Kính cổ xưa nhất được Thánh Phaolô ghi lại trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15, câu 1 đến câu 11, và bài thánh ca rất cổ được chép lại trong thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 2, câu 6 đến câu 11. Ngoài ra, chúng ta cũng còn có các bài diễn văn của Thánh Phêrô sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, được Thánh sử Luca ghi trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2, câu 22 đến 36 và chương 3, câu 11 đến 15, cũng như bản báo cáo của ông Festus, nhân viên công lực Roma có nhiệm vụ dẫn giải Thánh Phaolô về Roma, được ghi trong sách Tông đồ Công vụ chương 25. Qua các bản văn kể trên đây, chúng ta thấy rằng đã có ba lược đồ được dùng để diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Thứ nhất là lược đồ sống lại. Thứ hai là lược đồ được cất nhắc lên cao hay tán tụng, tôn vinh, ngự bên phải Thiên Chúa với danh hiệu là Chúa. Và thứ ba là lược đồ sự sống. Hôm nay chúng ta lần lượt tìm hiểu ngắn gọn ba lược đồ này. Trước tiên là lược đồ sống lại. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại. Kiểu nói này được diễn tả dưới nhiều hình thức, nghĩa là việc Đức Giêsu được sống lại được loan báo một mình hay là đối nghịch với sự chết. Thiên Chúa, người đã cho Đức Giêsu sống lại, được chỉ định rõ ràng hay là không được chỉ định. Nhưng kiểu nói Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ giữa những kẻ chết chắc chắn là kiểu nói cổ xưa nhất. Chúng ta tìm thấy kiểu nói này trong những Kinh Tin Kính được Thánh Phaolô ghi lại. Thí dụ trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 10, câu 9, Thánh Phaolô viết: Nếu miệng lưỡi bạn tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Chúa, và nếu bạn tin trong lòng rằng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu rỗi. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1, câu 10, Thánh Phaolô viết: Phụng sự Thiên Chúa và trông đợi con của Ngài từ trời đến, đấng mà Ngài đã làm cho sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ đang đến. Ở chương 4 câu 14, Thánh Phaolô viết thêm: Vì nếu chúng ta tin thật rằng Đức Giêsu đã chết và đã được sống lại, thì cũng vậy, Thiên Chúa sẽ đem những người đã an nghỉ trong Đức Giêsu về với Ngài. Kiểu nói theo lời Thánh Kinh, trong các Kinh Tin Kính, không ám chỉ đến những đoạn văn rõ ràng trong sách Thánh Kinh, cho bằng đặt để cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu trong toàn bộ chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Cũng thế, kiểu nói ngày thứ ba trước hết không chỉ thứ tự thời gian cho bằng ý nghĩa thần học, và khi nói vì chúng tôi thì tín hữu khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết không phải do tội lỗi của riêng Ngài mà là để đền bù tội lỗi của chúng ta. Việc thiết lập liên lạc giữa cái chết và sự sống lại cũng ở trong cùng chiều hướng đó. Nó cho thấy rằng sự sống lại đem lại cho cái chết ý nghĩa. Nó là câu trả lời của Thiên Chúa tuyên bố rằng cái chết của Chúa Giêsu là cái chết ban ơn cứu độ. Và sau cùng, việc quy về cho Chúa Giêsu những gì trước kia được coi là công trình của Thiên Chúa đã chỉ diễn ra từ từ. Và đích điểm của việc ý thức đó được tìm thấy trong những khẳng định của Thánh sử Gioan về quyền năng lấy lại sự sống của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã thấy trong phần tìm hiểu sự sống lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, lược đồ sống lại quan trọng nhưng cũng có những hạn hẹp của nó. Ưu điểm của lược đồ này là cho thấy tiến trình của thời gian trước và sau. Khi dùng lược đồ đó để diễn tả mầu nhiệm phục sinh, Kitô hữu khẳng định điều chính yếu sau đây. Đó là Chúa Giêsu phục sinh cũng chính là Chúa Giêsu thành Nazareth mà họ đã theo và sống với Ngài trước ngày Ngài tử nạn. Bây giờ Ngài sống với thân xác của Ngài và họ nhận biết Ngài, nghĩa là Chúa Giêsu trước và sau khi sống lại vẫn là một, có sự tiếp nối không đứt đoạn. Thế nhưng lược đồ sống lại này không cho thấy sự khác biệt biến đổi giữa hai cuộc sống trước và sau khi sống lại. ta có thể áp dụng nó cho Chúa Giêsu cũng như cho những người đã chết được ngôn sứ Elia cho sống lại, hay được chính Chúa Giêsu cho sống lại như ông Lazaro và thanh niên con bà quá thành Na-im, là những người sau đó lại phải chết một lần nữa. Nghĩa là nó chỉ diễn tả được thứ tự thời gian mà không diễn tả được ý nghĩa, nội dung và bản chất đích thực của sự sống lại. Vì thế nên lược đồ này cần được xác định rõ ràng hơn. Lược đồ thứ hai đã được các Kitô hữu tiên khởi dùng để diễn tả sự sống lại là lược đồ sự sống. Chúa Giêsu đã được thần linh Chúa trao trả lại sự sống. Lược đồ này ít được dùng hơn lược đồ sống lại trong Tân Ước, nhưng không phải là hiếm. Sau đây là một vài văn bản chứng minh cho điều đó. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 14 câu 9, Thánh Phaolô viết: Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 13 câu 4, Thánh Phaolô viết: Vì thật ra Ngài đã bị đóng đinh trong sự yếu đuối của Ngài, nhưng Ngài hiện sống bởi quyền năng của Thiên Chúa. Và trong diễn từ về chức linh mục, thường được gọi không đúng là thư gửi tín hữu Do Thái, chương 7 câu 25, chúng ta đọc thấy như sau: Ngài luôn luôn sống. Trong Tin Mừng, chương 24 câu 5, Thánh sử Luca viết lại lời thiên thần hỏi: Tại sao các bà tìm người sống giữa kẻ chết? Nguồn gốc của kiểu diễn tả này được tìm thấy trong ngôn ngữ Kinh Thánh. Bởi vì đối với tín hữu Do Thái, Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống, đấng trao ban sự sống, đấng làm chết đi và cho sống lại, như chúng ta đọc thấy trong sách Samuel 2, chương 2 câu 6. Và từ thời Cựu Ước, các từ sống lại và sự sống được dùng sóng đôi với nhau. Tiên tri Isaiah trong chương 26 câu 19 viết: Các kẻ chết của ngươi sẽ sống lại, thây ma của chúng sẽ trỗi dậy, để diễn tả quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Trong chương 12 câu 2, tiên tri Daniel tả cảnh sống lại trong ngày tận thế như sau: Nhiều người trong số những kẻ nằm ngủ trong đất bụi sẽ sống lại. Người được lãnh nhận sự sống, kẻ khác sẽ chuốc lấy ô nhục. Chúng ta còn đọc thấy trong sách ngôn sứ Hosea, bản dịch tiếng Hy Lạp, chương 6 câu 2 như sau: Sau hai ngày, Ngài sẽ chữa chúng ta lành, và ngày thứ ba, chúng ta sẽ được sống lại và sẽ sống trước sự hiện diện của Ngài. Từ ngữ diễn tả sự sống đó tự nhiên đến trong tâm trí Kitô hữu khi họ phải nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Một đôi khi, từ sự sống không thôi đủ để diễn tả mầu nhiệm phục sinh, như chúng ta thấy trong những văn bản sau này. Chẳng hạn trong diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu, thường được gọi là thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 7 câu 8, hay sách Khải Huyền chương 1 câu 18 và chương 2 câu 8. Thế nhưng có một bài thánh ca rất cổ xưa được Thánh Phêrô chép lại cũng đã dùng từ sự sống. Trong thư thứ nhất chương 3 câu 18, Thánh Phêrô viết: Đức Kitô đã chết một lần vì tội lỗi, Ngài đã bị giết chết về xác thịt nhưng đã được tác sinh về thần khí. Từ ngữ diễn tả sự sống trên đây cũng nằm trên cùng một trục trước và sau của lược đồ sống lại, và do đó cũng có cùng những ưu điểm và những hạn hẹp như lược đồ sống lại. Lược đồ sự sống diễn tả được bản chất liên tục của người đã chết mà nay lại sống, và có lợi điểm là dễ lãnh hội. Khi được đặt song song với cái chết và việc mai táng, các từ sống và sống lại diễn tả rõ ràng cái liên tục của các biến cố: chết, mai táng, sống lại hay sống, hiện ra, và cho thấy rõ rằng chúng ăn sâu vào lịch sử con người. Ngay cả khi sự kiện sống lại vượt hẳn ra ngoài ranh giới của lịch sử đó. Thế nhưng lược đồ sự sống cũng có cùng những nguy cơ như lược đồ sống lại. Nghĩa là nó có thể làm cho chúng ta tưởng rằng cuộc sống sau cái chết giống như cuộc sống của thân xác trước khi chết, như trong trường hợp của ông Lazaro chẳng hạn. Hay tưởng rằng nó chỉ là một sự sống sót còn lại đang tan dần, cũng như khi ta nói rằng các đại nhạc sĩ Mozart, Beethoven, Schubert sống đối với những người chơi nhạc của các ông. Chính vì thế nên cần phải sửa chữa và bổ túc những kiểu diễn tả trên đây. Có hai cách bổ túc. Thứ nhất là định danh sự sống đó khi nói về nó. Thí dụ, sự sống vĩnh cửu, như ta đọc thấy trong diễn từ về chức linh mục hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 7, câu 24 đến câu 25. Sách Khải Huyền chương 1 câu 18 hay tuyên bố rằng sống lại từ cõi chết, Chúa Kitô không chết nữa, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 9. Khi nói Chúa Kitô là người đầu tiên từ trong những kẻ chết sống lại, chúng ta khẳng định rằng sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ là một biến cố cá nhân mà Chúa Giêsu khai mào một thế giới mới. Chính vì thế mà Thánh Phaolô khẳng định rằng Chúa Giêsu sống lại là hoa quả đầu mùa của những người đã chết, như chúng ta có thể đọc thấy trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15, câu 20 đến câu 23. Ngài là con đầu lòng giữa những người đã chết, như đọc thấy trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, chương 1, câu 18. Và Thánh Phêrô trong bài diễn văn thứ hai đã chỉ cho mọi người thấy Chúa Giêsu như là người bắt đầu sự sống, như có thể đọc trong sách Tông đồ Công vụ chương 3 câu 15. Khi cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa đã bắt buộc cái chết là mẹ ghẻ phải cho chào đời những kẻ đã chết bị cầm giữ trong lòng sự chết, theo kiểu nói của Thánh Phêrô, như chúng ta đọc trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 24. Tất cả những kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy rằng sự sống lại không phải là bất cứ việc trở về sự sống nào, mà là sự sống lại ngày sau hết, hay là ngày thứ ba, như đã được Thánh Kinh Cựu Ước diễn tả trong sách Ngôn Sứ Daniel chương 12 câu 2 và trong sách Maccabee 2 chương 7, vân vân. Nói cách khác, sự sống lại ở đây không phải chỉ là một biến cố liên hệ đến riêng Chúa Giêsu, mà là biến cố cuối cùng liên quan đến tất cả mọi người. Đó là sự sống lại toàn diện, là ngày lời Thiên Chúa hứa được hoàn tất. Cách thức thứ hai để sửa chữa và bổ túc hai lược đồ sự sống và lược đồ sống lại là phải tìm những kiểu diễn tả khác, những hình ảnh khác. Đó là lược đồ được tán tụng hay cất nhắc lên cao, mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới.